Câu 1. Ý nghĩa tịnh độ là gì? Tịnh là trong sạch, thanh tịnh. Độ là xứ sở, quốc độ. Tịnh độ là thế giới trong sạch, an vui của Đức Phật A-di-đà. Nơi đó toàn vàng bạc, châu báu làm nên đường xá, đền đài, cung điện. Hoa thơm cỏ lạ đủ màu sắc, hương thơm. Chim chóc toàn thứ quý báu, ngày đêm hót những bài pháp vi diệu. Nhạc thiên khiến ai nghe đến cũng lòng hoan hỷ. Không bao giờ có bóng tối vì hào quang của Phật luôn phát ra sáng ngời. Chúng sanh ở đây đều tinh tấn tu hành, dễ thành chánh quả, không vướng bận buồn khổ như thế gian. Câu 2. Điều kiện nào để vãng sanh về tịnh độ? Phải có đủ 3 điều kiện: tín, nguyện và hành. Tín là lòng tin chắc chắn, tin của Đức Phật A Di Đà, tin của thế giới tịnh độ Cực Lạc để chúng sanh hết khổ. Tin giáo pháp của Phật nói ra trong kinh A Di Đà là đúng đắn, cứ nhất tâm niệm Phật thì sẽ thành công. Tin vào bản thân mình là Phật sẽ thành, nhất tâm niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sanh. Nguyện là lập chí nguyện vững vàng quyết về tịnh độ, dù gặp trở ngại cũng không thối chuyển. Không có chí nguyện lớn lao sẽ không thành tựu việc gì cả. Hành là sự thực, hành theo đúng chí nguyện, luôn luôn trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, không phút giây sao lãng. Câu 3, pháp môn niệm Phật có dễ tu hay không? Đạo Phật có muôn ngàn pháp môn, nhưng pháp môn niệm Phật là phép tu dễ dàng nhất trong thời đại ngày nay, bởi nó phù hợp với đủ mọi căn cơ của chúng sanh, từ thấp tới cao, từ trí thức tới bình dân, từ giàu tới nghèo đều áp dụng được, đặc biệt là những người bận rộn có thể vừa làm công việc vừa niệm Phật. Câu 4. Có 4 pháp niệm Phật, nhưng pháp nào là thông dụng? 4 pháp niệm Phật là trì danh niệm Phật, tham cứu niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, thật tướng niệm Phật. Trong đó, pháp trì danh niệm Phật là thông dụng nhất. Trì danh niệm Phật là giữ một lòng nhớ danh hiệu Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống. Niệm từ lúc mới thức dậy cho đến buổi tối, không lúc nào ngưng. Tiếng niệm có thể phát ra miệng hoặc chỉ niệm thầm trong tâm.
Câu số 5. Sự quan trọng của việc niệm Phật lúc lâm chung. Gần lâm chung, đừng luyến tiếc của cải con cháu, mà nên buông bỏ để giải thoát. Cận tử nghiệp, tức là nghiệp hiện ra vào lúc sắp chết, có mãnh lực rất lớn trong sự đầu thai. Nếu tham luyến trần duyên thì sẽ luân hồi trở lại. Vì thế, lúc lâm chung, gia đình, con cháu không nên khóc lóc nhiều, làm rối loạn tâm thần người sắp chết, mà nên đứng xung quanh niệm Phật rõ tiếng cho người chết nương theo, mà nhất tâm hướng về tịnh độ sẽ được vãng sanh. Câu số 6. Lợi ích của pháp niệm Phật trong đời sống hiện tại. Không những đời sau được vãng sinh về nơi Cực Lạc, mà ngay trong hiện tại của chúng ta cũng có những lợi ích như là niệm Phật trừ được niệm chúng sanh, niệm chúng sanh nhớ nghĩ đến những điều xấu xa như tham, giận, kiêu căng. Nếu lo niệm Phật thì tâm trí đâu còn nghĩ đến những chuyện xấu xa đó nữa, thân và khẩu đâu gây nghiệp xấu. Niệm Phật trừ được tâm buồn phiền. Trong những lúc buồn phiền, đau khổ như gặp cảnh con cái biệt ly, vợ chồng xa cách, nhà cửa tiêu tan, nếu ta niệm Phật thì nỗi đau khổ sẽ vơi bớt hoặc tan biến. Vì ta nghĩ đến Phật A-di-đà thì không còn bận tâm đến nỗi niềm riêng nữa. Câu số 7. Chư Phật vô số, vì sao chỉ niệm riêng Phật A-di-đà? Cảnh Phật ở khắp nơi, tại sao không niệm về các phương Đông, Nam, Bắc mà chỉ cầu về Tây Phương Cực Lạc? Tất cả chư Phật đều đồng một thể tánh sáng suốt, niệm một Phật là niệm tất cả Phật, và phương nào có Phật cũng đều là Cực Lạc. Nhưng sở dĩ ta niệm danh hiệu Phật A-di-đà và cầu về Tây Phương bởi các lý do. Nhờ chính kim khẩu Đức Phật Thích Ca truyền dạy mà chúng ta biết chắc chắn hơn cả. Và đến một nơi mà ta có ý niệm thì cũng chắc chắn hơn đến một nơi mà ta còn lờ mờ chưa hiểu. Đức Phật A-di-đà đã có lời đại nguyện từ khi còn chưa thành Phật là sẽ tiếp độ bất cứ chúng sanh nào niệm danh hiệu Ngài để cầu mong được sanh về cõi Phật của Ngài. Nhờ nguyện lực lớn lao của Ngài mà sự tu tập của chúng ta được dễ thành tựu. Nếu chuyên nhất tưởng niệm một Đức Phật, một cảnh giới thì dễ nhất tâm hơn là nhớ nghĩ đến nhiều danh hiệu, nhiều cảnh giới sinh ra tán loạn. Câu số 8. Giải nghĩa danh hiệu A-di-đà. A-di-đà có nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ là tuổi sống lâu không tính được số lượng. Vô lượng quang là Phật có hào quang sáng suốt khôn lường. Câu số 9. Hãy trình bày lược sử Đức Phật A-di-đà và 48 đại nguyện. Có nhiều kinh nói về Đức Phật A-di-đà, nhưng chúng ta chỉ học lược sử do Phật Thích Ca giảng trong kinh Đại A-di-đà như sau. Trong nhiều kiếp trước, Phật A-di-đà là Thái tử Kiều Thi Ca, con của đức vua trị vì nước Diệu Hỷ. Kiếp ấy, có Đức Phật ra đời, hiệu là Thế Tự Tại Dương Như Lai. Kiều Thi Ca bỏ ngôi Thái tử, theo Phật Thế Tự Tại xuất gia, được đặt tên là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài Pháp Tạng quỳ trước Phật Thế Tự Tại phát 48 lời đại nguyện, độ khắp tất cả chúng sanh. Khi Ngài Pháp Tạng thành Phật, có danh hiệu A-di-đà, ở một thế giới vô cùng trang nghiêm, quý báu là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đối với người tu tịnh độ, thì đại nguyện quan trọng nhất của Đức Phật A-di-đà là đại nguyện thứ 29 trong số đại nguyện của Ngài. Nói rằng, lúc ta thành Phật, chúng sanh trong mười phương, nếu chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước ta, nhẫn đến mười niệm. Nếu không được sanh, thì ta không ở ngôi chánh giác, trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng quỷ bán chánh pháp. Tịnh độ là gì? Tịnh là trong sạch, thanh tịnh. Độ là xứ sở, quốc độ. Tịnh độ là thế giới trong sạch, an vui của Đức Phật A-di-đà. Nơi đó toàn vàng bạc châu báu làm nên đường xá, đền đài, cung điện. Hoa cỏ lạ đủ màu sắc hương thơm, chim chóc toàn thứ quý báu, ngày đêm hót những bài pháp vi diệu, nhạc thiên khiến ai nghe cũng sanh lòng hoan hỷ, không bao giờ có bóng tối, vì hào quang của Phật luôn phát ra sáng ngời. Chúng ta sanh ở đây đều tinh tấn tu hành, dễ thành chánh quả, không vướng bận buồn khổ như thế gian.
Điều kiện để giảng sanh về tịnh độ phải có đủ ba điều kiện: tín, nguyện và hành.
Tín là lòng tin chắc chắn, tin có Đức Phật A-di-đà,
tin vào thế giới tịnh độ hay cực lạc an cư,
để chúng sanh hết khổ cực giới cơ hàn. Tin vào pháp của Phật truyền đạo,
nhất tâm niệm Phật thì sẽ đạt thành.
Tin cả vào bản thân mình là Phật sẽ thành, ngày đêm tụng niệm chắc chắn được giáng sanh.
Nguyện là lập thành chí nguyện,
quyết lòng về tịnh độ dù gặp trở ngại nào, cũng không thôi chí siêu lòng. Không có chí nguyện lớn lao nào sẽ chẳng thành công.
Còn hành là thực hành đúng như chí nguyện,
kiên trì niệm danh Đức Phật A-di-đà,
dù đứng nằm ngồi hay bước đi,
không nên sao lãng một phút giây nào.
Còn pháp môn niệm Phật dễ tu hay khó nhọc?
Pháp môn đạo Phật có muôn ngàn,
pháp môn niệm Phật là phép tu dễ dàng, bởi nó phù hợp mọi căn cơ của chúng sanh, từ thấp tới cao, từ trí thức đến người lao động, từ giàu tới nghèo đều áp dụng được, đặc biệt với những ai đầu tắt mặt tối, có thể vừa làm vừa niệm Phật đọc kinh. Niệm Phật có bốn phương pháp là trì danh, niệm Phật là thông dụng hơn, tham cứu niệm Phật, quán tưởng niệm Phật trong lòng, thật tướng niệm Phật thoát từ miệng hay niệm trong tâm.
Nếu gần lâm chung đừng lưu luyến của cái con cháu làm gì, nên buông bỏ để giải thoát đời. Cần tứ nghiệp có mạnh lực khi đầu thai trở lại, vì thế trước lúc lâm chung gia đình đừng khóc lóc cầu xin ở lại, làm rối loạn tâm thần người vĩnh biệt, mà nên niệm Phật cho người sắp đi xa, cho người chết nhất tâm hướng về tịnh độ, linh hồn sẽ được giáng sanh miền cực lạc. Lợi ích của pháp niệm Phật trong đời sống, niệm chúng sanh là lòng ta luôn lo nghĩ chuyện sâu xa, như tham vọng tự phụ kiêu căng trong lòng, nếu lo niệm Phật thì tâm trí đâu còn lo nghĩ vu vơ, niệm Phật trừ được tâm trạng buồn phiền, ta nghĩ đến Phật A Di Đà đến không còn bận tâm.
Nhưng tại sao chư Phật sáng suốt như nhau, ta lại chỉ niệm Phật A Di Đà, niệm danh Phật cầu về Tây Phương, bởi những nguyên do
ta niệm một Phật là ta đã niệm tất cả Phật rồi. Nhờ chính kim khẩu Đức Phật Thích Ca truyền tụng cho ta,
đến một nơi lòng ta coi niệm thì chắc chắn hơn ta đến một nơi mà trong lòng hiểu nơi đó lơ mơ, bởi người ở khắp mọi nơi Đức Phật có nguyện, khi chưa thành Phật sẽ tiếp độ bất cứ ai lòng thành niệm danh hiệu A Di Đà Phật.
Nguyện lực lớn lao mà sự tu tập của chúng ta được dễ thành tựu Đức Phật nhiệm mà màu. Nếu chuyên nhất tưởng niệm một Đức Phật thôi thì dễ nhớ tâm hơn, nhân sinh cũng cần giải nghĩa danh hiệu Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ là tuổi sống lâu không tính được, vô lượng quang là Phật sáng suốt có hào quang.
Nhiều kinh nói về Đức Phật Thích Ca, người đã giảng truyền cho Phật tử chúng sanh. Nhiều kinh Đức Phật nhưng ta học sử lược của Phật Thích Ca. Kiếp trước Đức Phật là thái tử trong cung Ngọc.
Đức Phật sinh ra là thế tử tại Vương Như Lai, tên Kiều Thí Ca bỏ ngôi vương triều đình. Theo Phật Thế Tự Tại tìm chân lý, được đặt là Pháp Tạng Thì Kèo, ở một thế giới vô cùng trang nghiêm, là thế giới cực lạc Tây Phương, phát 48 lời đại nguyện độ chúng sanh. Khi Ngài Pháp Tạng thành Phật A-di-đà, người thành Phật chúng sanh trong 10 phương.